thông thường người ta thường hỏi tâm ở đâu. Ví dụ như nói quay tâm đi, quay tâm quý vị đi. Quay tâm là quay sao đây này? Tâm ở đâu mà quay? Cái câu trả lời thường thường bảo là tâm ở đâu, mình không nói, mình không trả lời được tâm biết ở đâu. Tại vì tâm nó thuộc về chân đế. Và chân đế thì không có nơi chốn, không có chỗ, không có ở bên Việt Nam, không có ở đây, ở đâu nằm. Đâu đó thì tự nhiên nó khởi sanh, khi có điều kiện nó khởi sanh cũng giống như là bên ngoài. Cái trái nó nằm ở đâu mà tới mùa nó ra? Nằm trong cái cây à? Đâu có cây phải không? Không có nằm trong cái cây. Cái trái nó có tiềm năng đó, thì mà có mùa, có, nó đã có một cái mầm đó rồi phải không? À, thì bây giờ hết có mùa, cái đúng mùa thì tự nhiên nó mọc ra. Bây giờ nó không nằm đâu trong cái cây hết đâu. Nó đã có sẵn cái tiềm năng đó rồi. Thì cái tâm của mình nó cũng vậy, nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Khi có điều kiện nó khởi sanh, mà mình tập thiền thì mình sẽ thấy rằng là cái tâm của mình nó sinh hoạt suốt ngày. Đó, mình làm luôn đó. Quý vị ngồi thiền xong rồi quý vị đứng dậy, quý vị đi làm cái gì là tự nhiên quý vị làm theo cái đó. Ví dụ mình đang ngồi thiền, tự nhiên mình mắc tiểu, nó trong này nó sai, mình phải đi. Xả thiền cái là mình đi ra vô nhà vệ sinh. Đây. Nó âm thầm nó làm vậy, mình đi làm, mình làm theo quán tính của nó vậy thôi, mình không để ý. Rồi bây giờ làm sao mà nhận ra tâm? Để sẽ đọc một cái bài mà cái cô này cô cũng tu rồi mà cô nói cô không hiểu vấn đề tâm, thì cô xin thiền sư nhắc lại một chút xíu nữa về vấn đề tâm để mà cho tất cả hội chúng nghe. Bây giờ cái đầu tiên hết là cô nói cái này trước. Con ngồi thiền, con quan sát âm thanh, hơi thở và xúc chạm. Làm giống như mình đấy. Đó, hơi thở. Nuôi đồng thời biết âm thanh, cũng biết tay chân nó xúc chạm với nhau. Một lúc thì con thấy chán quá, cho nên con nhìn tâm. Tâm bây giờ sao thấy vắng lặng, trống rỗng, không có đề mục gì để quan sát hết. Như vậy thì theo ý của thầy, chúng ta có nên đi tìm cách để nhớ chuyện quá khứ tùm lum tà la, hay là suy tính chuyện tương lai để thấy tâm không? Bây giờ tôi thấy sao cái tâm tôi nó yên quá, không có gì hết trơn. Thầy sư trả lời, nếu mà bạn hành thiền mà bạn thấy chán là trong này có vấn đề rồi đấy. Hành giả chỉ nhận ra có 3 đối tượng, trong thực tế nội trong thân thôi, bạn cũng có không biết bao nhiêu đề mục để cho mình quan sát. Ôi để con nói tôi thấy được có 3 thứ à. Đó là tôi thấy được âm thanh, hơi thở, xúc chạm, mà quên nói về vấn đề cảm giác trong người rất là nhiều. Thật sự nói cảm giác nhiều lắm mà cô không để ý. Rồi tâm suy nghĩ cũng không để ý nữa, thấy không? Chỉ thấy cô này nói gì, tôi chỉ thấy có 3 chuyện, đó là hơi thở, xúc chạm, âm thanh. Tâm suy nghĩ liên miên, cảm giác trong người rất nhiều, cô không thấy. Hành giả chỉ nhận ra 3 đối tượng, trong thực tế nội trong thân thôi, các bạn cũng nhận ra không biết có bao nhiêu cảm giác nữa. Khi tâm hành giả nói có bấy nhiêu thôi, đây là những đối tượng cũ mình đã thấy rồi. Bây giờ tâm chán nản sẽ phát sinh ngay tức thì. Khi bạn nói rằng có bấy nhiêu, đó mình hành thiền là thường là tâm trạng của mình là như vậy. Đó, mình ngồi mình quan sát âm thanh rồi hơi thở rồi xúc chạm rồi âm thanh rồi hơi thở xúc chạm cứ làm tới làm lui hoài, lạc chán, không bỏ cuộc. Nhất là khoảng chừng 15-20 phút sau mà sư thấy một vài vị đó. Trời ơi, nó còn 15 phút là sẽ trở quá, trở lại, trở tới, trở lui. Trời ơi, sao mà lâu quá. Còn phải 15 phút không? Không biết nữa. Đếm nó dòng đồng hồ qua thử nhiêu. 5 phút qua như 5 thế kỷ. Có vậy không? Ôi trời đất ơi. Ngồi sao mà nó khổ quá. Mong có một lần sư đi tập thiền. sư đi cái vai trò đến chuồng. Mà cái thiền viện đó là một cái dạng đường. một cái chỗ mà họ cá nhạc á là mình kêu cái gì hả, một cái hội trường á, hội trường lớn ngồi cả 100 thiền sinh á. Rồi bây giờ đó, tại vì sư là ông sư, thành ra họ sắp cho sư ngồi trên cái sân khấu á. Đó, thì ngồi trên đó là sư có cái chuông sư gõ, tại vì mình ngồi trên cao mình gõ chuông ở dưới họ nghe. Cái ông trong nhóm đi đã có 10 người Việt Nam nữa đi qua tập bên Arizona đó. Cái ông kia, ông thiền, ông mạng khóa thiền, bị trong khóa thiền có ai cho nói đâu. Ông nói rằng là trong suốt khóa thiền, tôi tức sự vô cùng. tôi làm gì đâu tức. Tôi nói một là sư ngủ, hai là sư quên, mà tại sao sư không gọi chuông? Tôi nói còn có 5 phút nữa mà tôi chờ hoài mà ông không gọi chuông. Thì quý vị thấy đủ hiểu. Thì cái đồng hồ nó nằm trước mặt, thì tới đúng giờ mình mới gọi thôi chứ. Phải không? Nhưng mà vì ông ngồi ông đau quá, là ông buồn ngủ quá, là cái chuyện gì đó ông biết. Ông cứ ngồi ông trong hoài, ông thấy chuông gọi, ông nội sân với mình. Ông nói may mà bữa đó là người là không cho nói, mà là không cho. Chứ còn tôi muốn lên tôi dòng ông một cái nè. Ông nói dữ vậy đó. Trời ơi tôi tức ơi là tức. Mà đâu phải lỗi Chí Minh, phải vậy không? Đó thì sẽ kể một câu chuyện để anh chị em thấy cái tâm trạng của một cái người mà thiền tập mà vào phút chót mà nó mệt mỏi, chân thì nó đau, đầu thì nó suy nghĩ tầm bậy tầm bà, xung quanh thì là nổi có bao nhiêu cái phòng xẹp tới lui, rồi hơi thở rồi cứ tiếng đồng cứ làm tới làm lui hoảng chán, ôi chàng nó chán ngắt muốn đứng dậy. Mấy cái này mà mình không có biết ra ngày là quý vị sẽ được một cái tuệ giác đó, tuệ này cái một tuệ cuốn chiếu về với mẹ cho rồi đó. Thành ra sư tập thiền đó, sư từ trước đến giờ sư tập đó, đây là một cái trở ngại nhiều nhất đối với sư, đó là cái tâm tại chăng nè. Tâm chăng nè, nó chăng kinh khiếp rồi. Từ khi mà sư qua gặp thầy này, ông nói cái chăng nè đó là một cái đối tượng rất là tốt để cho mình niệm. Khi mà nó chán á, là tại vì sao? Tại vì mình nắm bắt tục đế. Mình nói cái này có bao nhiêu đó thôi, cái này bao nhiêu đó thôi. Còn đến khi mà mình dọa rồi đó nghe, tất cả nó thay đổi cho mình coi. Trong 10 năm, 10 phút mà anh chị em ngồi, thân tâm nó thay đổi liên miên. Nó muốn chuyện này, nó muốn chuyện kia, nó suy nghĩ chỗ nào. Phải không? Nó so sánh người này, nó so sánh người kia, nó đặt câu hỏi này, cái đôi khi nó mới chán chứ. Trong tâm mà sao nó chán được? Mình quên. Mình gần như là mình không có để ý. Mình nghe nó xuống sao mà chán quá, không biết tới giờ chưa, đó, mình theo cái đó. Mà trong khi mình không để ý rằng là nó không phải nói cái bao nhiêu đó thôi. Nó nói, giờ đổi chưa, rồi nó nghĩ tới chuyện, cha hôm nay không biết phải ăn cái gì đó ngay. Đó, nó tùm lum mà lúc đó tâm nó tán loạn quá, nó nghĩ đủ tới chuyện. Ông nói, trời rất là vui, thiệt. Khi mà mình đứng ra ngoài để mình quan sát thân cái tâm của mình thấy đó là cái lúc mà rất là cái lòng nhộn nhịp, sinh hoạt rất là nhiều, mà mình không để ý. Đó bây giờ đó, ông nói, ông dặn sư đó, khi mà sư chán á, sư ngồi yên đó, cho nó chán, để qua sự nó nói cái gì. Nó bày ra chuyện này, nó bày ra chuyện kia, rồi mình cứ quan sát, thì mình thấy nó thay đổi liên miên, nó không có ở yên một chỗ. Và nó bày, nó nói ra nhiều cái, mình tức cười luôn. Thì đó, nếu mà anh chị em mà bắt đầu mà nắm được mấy cái đó rồi đó, là cái pháp hành của mình nó bắt đầu đi cứng rồi đó, không sợ được rồi đó. Còn á, đa số hành giả là trong 5-10 năm đầu tập rất là tinh tấn, tới năm thứ 5, 6, 7, 8, 9, bắt đầu nó rạ cánh. Bây giờ đó mình đi tới đây này, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó cô Diệu Lạc, cô thật lập cái chỗ cái thiền đường này, mình để ý, trong 5-10 năm nữa, những cái người mà họ tới trước, cách đây 10 năm họ đi đâu mất tiêu, đi hết, chỉ là cái những cái đợt sóng mới đi tới thôi, còn những cái người mà xa xưa bỏ đi hết trơn. Điều đó không có nghĩa là mình không có tổ chức cho đàng hoàng tử tế thiền sư dạy, mà không, bản chất của thiền tập là vậy. Nó hăng hái ghê lắm trong những cái năm đầu tiên, đến khi từ từ bắt đầu chán nản, là bởi vì sao? Tâm nó muốn một cái gì đó mà không được. Đây là những cái chướng ngại nó rất là lớn đối với hành giả. Thành ra người nào mà trong 5-10 năm mà tiếp tục tập và không cảm thấy chán nản, không thấy bỏ cuộc, là bởi vì bắt đầu nó có cái sự hiểu biết về thân tâm, người đó sẽ đi rất là xa. Thành ra người ta nói mình làm ăn vậy theo 3 năm đầu mở cái tiệm ra, mà 3 năm đầu mà 3 năm sau khách vào tới nữa làm mới đứng được đó. Thì như thế nào thì trong cái sự thực tập của mình, trong những năm 1-2 năm đầu, 3 năm đầu, 4 năm đầu, 5 năm đầu cũng chưa chắc nữa, đúng cả chục năm nữa. Bạn bè của sư những cái năm cách đây tu tập với sư, những cái năm đầu tiên cách đây 20-30 năm, bây giờ không còn, không biết đi đâu nữa. Mà có những người vẫn còn như thường. Đó, sư gặp một ông Mỹ, sư gặp ông từ năm 1988 ở bên Miến Điện đó. Ông xuất gia từ Mỹ. Ông bây giờ ông làm thầy ở trên IMS, ông tên là Steve Armstrong. Gặp nhau rồi, mà bây giờ ông hoàn tục rồi. Ông ra đời rồi. Trời ơi, gặp ông lại, mình cũng ngạc nhiên, ông cũng ngạc nhiên. Nhưng mà ông nói, tôi không ngạc nhiên là bởi vì tôi biết sư qua đây rất là lâu rồi. Còn sư thì rất là ngạc nhiên gặp lại ông là tại vì sư không biết, ông cũng đổi cái vật thực tập. Và đó, phải đi như vậy là cỡ mấy chục năm rồi, may ra là nó bắt đầu, nó giữ được cái tâm. Mà này, cái vấn đề không phải là mình xuất gia đâu nghe. Cái người xuất gia mặc y cạo đầu cũng chưa chắc là tu được đâu. Cái sự thực tập này nó không có lựa người tu. Không lựa người tu là người không lựa cái hình thức á, mà nó lừa cái người thật sự muốn tu á, muốn hành á, thì mình mới giữ lâu được. Vì vậy trong cái bài này nó chán, thì ông thầy sư nó nói rằng là khi mà nó chán là mình nhắc mình á, nó chán là bởi vì nó đang nghĩ về tục đế. Tục đế tức là những cái mà bình thường bên ngoài, ví dụ như mình nói rằng hơi thở, cứ ngồi đó cứ niệm hơi thở ngoài, thở vô thở ra, hay là phòng xẹt bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà thật sự sau này đó, khi mà anh chị em mà đi tập lâu đó, mình sẽ thấy rằng hơi thở nó thay đổi kinh khiếp lắm. Cái hơi thở đầu và hơi thở sau không giống nhau chút nào trời, bởi vì nó thuộc về chân đế mà. Mà chân đế là sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, không có cái nào giống cái nào hết. Đó thì ông nói, rồi người ta nói rằng, nhưng mà bây giờ đó ông kinh nghiệm được thì ông nói vậy, nhưng mà chúng tôi chưa có kinh nghiệm được làm sao? Thì nó chán nản quá. Ông nói bây giờ trước khi về thì mình phải nhắc mình rằng cái này không có gì chán nản, tại vì mình cứ nói rằng nó có bấy nhiêu đó thôi, do đó mình mới chán. Mình tập đi, cảm nhận với nó, tới một lúc nào đó đó mình sẽ hiểu rằng tất cả đều nó thay đổi, không có cái gì mà đứng yên hết trơn. Khi tập một thời gian lâu, bạn sẽ thấy rằng hơi thở trước và hơi thở sau không giống nhau, tâm nhận ra chúng cũng khác nữa và hoàn toàn khác. Hãy giữ ý này trong đầu đi, bởi vì bạn chưa có kinh nghiệm thật sự để tiếp tục tìm kiếm và khám phá thêm. Hành giả hãy đặt câu hỏi, có cái chi khác nữa không? Hành giả nói rằng tâm trống rỗng nghĩa là chưa biết xem tâm. Vậy bây giờ tôi xin giải thích cho quý vị thế nào là tâm. Ông hỏi, ông nói trong này có hai chuyện. Thứ nhất, cái bà này, cái cô này nói rằng chán. Thì ông nhắc rằng là bây giờ quý vị tập cho tới, do đó quý vị cứ nắm cái tục đế không à. Vì vậy quý vị nói chán, cố gắng tập đi và nhắc mình rằng là không có cái gì mà luôn luôn thay đổi, không có cái gì mà gọi là nó nằm yên một chỗ hết, nó luôn luôn thay đổi. Thì đây là những cái bài pháp mà ông giảng trước. Tới phần sau nữa, cuối cùng đó, cuối khóa đi về đó, có một cái cô cùng trình pháp, cô cũng nói chán nữa. Thì ông nói bạn có bao giờ nghe cái câu người ta nói rằng không bao giờ người nào mà tắm hai lần trên một dòng sông. Quý vị có nghe câu đó không? Đó, thấy không? Bởi vì dòng sông thay đổi, mình thay đổi. Đấy, cái ý chỉ như vậy, mình có hiểu được chưa nè? Mình chưa hiểu tới. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vì vậy cô này cô nói, mỗi ngày tôi đi tới sở, cũng đi con đường đó, rồi làm cái việc đó, ngồi trong cái văn phòng đó, tới cái việc đó, cứ làm tới, làm tới, làm tới, làm tới. Ông nói, đó là cô đang nắm bắt cái tục đế. Cô là cái người tu niệm, cô phải nhớ rằng, nếu mà mình nói về tục đế thì nó đúng rồi, nó không có gì thay đổi hết. Nhưng mà nếu mà bạn chịu khó, bạn để ý và bạn quan sát nhiều, bạn đi vô được trong chân đế, bạn sẽ thấy nó hoàn toàn nó thay đổi mới. Bạn có nghe rằng là người ta nói rằng không bao giờ ai mà tắm trên hai lần trên một dòng sông, là cái ý niệm nói như vậy đó. Nhưng mà mình chưa có hiểu được, thấy không? Mình đâu có thấy điều này. Vì vậy mình tu tập đi, mình sẽ hiểu điều này. Như vậy khi mà trả lời chán thì ông nói rằng là hãy tiếp tục tập nữa đi. Đừng có giữ những cái ý niệm này trong tâm, bởi vì trong tương lai nó sẽ thay đổi cho mình thấy. Rồi bây giờ cái thứ hai là cô này nói rằng là tâm trống rỗng, ta tuống thấy tâm gì trần. Thì ông hỏi, như vậy tức là cô chưa hiểu tâm phải không? Dạ, khó chị chưa hiểu. Bây giờ nói cho tôi biết cô có tâm không đây? Cô này tu không hiểu tâm là cái gì? Ông thực sự hỏi lại, bây giờ nói cho tôi biết cô có tâm không? Dạ có chứ. Thì bây giờ cái tâm ở đâu? Chỉ cho tôi hay nói cách nào để cho tôi hiểu rằng là cô có tâm. Dạ, con đang nghe và đang thấy sự. Như vậy là trong năm căn cái nào sinh hoạt? Dạ, nhãn căn và nhị căn. Vậy là đúng rồi chứ nữa. Tốt, nếu không thấy tâm đâu thì cũng không biết tâm là gì. Không biết nó là gì thì làm sao mình quán đây? Mình không biết, nhưng tâm của chúng ta âm thầm sinh hoạt làm việc ngày và đêm và làm nhiều công chuyện khác nhau. Bây giờ tôi xin giải thích chung cho tất cả các bạn. Khi bạn nói rằng bạn ngồi thiền và bạn thấy suy nghĩ là tâm. Nhưng mà người ta kêu cái tâm nó ở nhiều cái trạng thái khác nhau, nhiều cái chức nó làm việc theo nhiều cái chức năng khác nhau. Bởi vì tâm nó suy nghĩ, tâm nó buồn, nó vui, nó giận ghét, nó thuộc về thọ. Rồi tâm nó tính toán, dự định cho tương lai. tâm có tác ý muốn làm này, tất cả đều là tâm hết, nhưng mà một, trong một thời điểm nó làm nhiều cái chức năng khác nhau, do đó người ta gọi thế như vậy. Sư trước khi mà sư xuống khóa thiền đây, đã sư đọc một cuốn sách của ông Nguyễn Hiến Lê. Ông này ông nói về một cái vị rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc ạ. Một cái ông đó là ông dọa rất là nhiều mặt, sư quên cái tên ông rồi. Mà ông này ông lần mò để ông tìm kiếm, để ông hiểu rằng cái thức và cái trí là khác hay không khác. Trong nhà Phật nói giống nhau hết, chỉ hai cái này làm hai cái chức năng khác nhau thôi. Nếu mà ông theo đạo Phật, ông bị ông là nhà nho, do đó ông cứ đi tìm đi kiếm hỏi, ông không hiểu là trí và thức hai cái này giống người khác. Đạo Phật nói một thôi, thiền tập dạy mình là nó chỉ là một cái tâm, nhưng mà nó làm nhiều cái chức năng khác nhau. Bây giờ quý vị hiểu ha, khi mà quý vị ngồi thiền và quý vị thấy tâm, quý vị suy nghĩ đó, quý vị đang thấy tâm về đây. Khi quý vị đang nghe, tâm đang nghe đấy, chứ lỗ tai không có nghe, phải vậy không? Ta không thể nào nghe được, phải có cái tâm mới nghe được. Suy nghĩ là tâm, thân không thể nào suy nghĩ được. Khi nhận ra tâm suy nghĩ, tức là bạn đã thấy tâm rồi đấy. Cảm xúc buồn vui giận ghét cũng là tâm nữa. Chán nản thích thú là tâm. Hành giả có thấy hai tâm này không? Dạ không. Ông hỏi, cảm xúc buồn vui giận ghét là tâm, chán nản cũng thuộc về tâm, vậy cho cô nhận ra không? Dạ không, con không nhận ra. Vậy buồn vui giận ghét thì sao? Có nhận ra không? Dạ cũng không luôn nữa. Nếu vậy thì tôi nhờ một người nào ngồi bên cạnh cô đạp cho cô một cái coi thử sao. Dạ khi mà đạp là con nổi điên rồi đấy, con đực lắm đấy. Tâm khó chịu không? Khó chịu. Đó là tâm cái gì nữa. Vì vậy mình chỉ hiểu được tâm nhờ cái chức năng của nó làm việc. Và mình trong khi mà mình thiền tập, mình kinh nghiệm mình từ từ mình thấy. Và một cái mà mình phải nhận ra được là cái tâm nó hay biết. Tâm hay biết suốt ngày, nó làm việc liên miên. Vì vậy mới nhắc quý vị có 5 đề mục để quý vị quan sát hoài, quý vị làm quen với tâm, quý vị sẽ thấy nhận ra được tâm là cái gì. Hãy quan sát rằng thấy tâm nào nổi bật và rõ ràng, tâm cũng có thể căng thẳng hay thoải mái dễ chịu. Khi bạn ngồi thiền mà thấy tâm căng thẳng quá là tâm đấy, rồi mình cảm thấy dễ chịu thoải mái. Rồi ví dụ chẳng hạn như tự nhiên tâm của mình nó có đức tin hay Phật pháp, đó là tâm đấy. Mình tu tập tới một thời gian mình thấy có cái sự tiến bộ kết quả, mình tin tưởng là những lời Đức Phật dạy rất là đúng, có khả năng đưa mình đến sự giác ngộ giải thoát chẳng hạn, vân vân. Đó là tâm đấy, tâm nó đang rất sung sướng. Hay biết chánh niệm cũng là tâm. Khi nhận ra những sinh hoạt này là bạn bắt đầu hiểu thế nào là tâm. Tâm của chúng ta không bao giờ yên, nó luôn luôn sinh hoạt, luôn luôn làm việc và thay đổi không ngừng nghỉ. Vì vậy bạn phải quán tâm hỏi. Hành giả có thể đặt câu hỏi tâm bây giờ ở đâu, mình đang cảm nhận gì, mình có biết tâm đang làm việc gì không? Hành giả có nhận ra tâm nói lạc nhạc bên trong không? Ông nói đôi khi mình ngồi thiền mình thấy tâm nó nói liên miên, nó lưng tư bất tận. Phải vậy không? Ông nói cái gì? Ông nói cái gì mà cô gật?
Nó nói đủ thứ chuyện.
Bây vậy.
Nó nói chuyện ở nhà, chuyện cũ, chuyện xưa, chuyện
sắp tới. Nó hoài. Bây vậy thành ra mới nghĩa là có chuông thiền, nó kêu đứng dậy, chạy, ông sùm nó vậy đó. Thấy không? Đây. Bất ở trong tâm này. Mà mình nhớ một điều đó, đừng có bực bội với nó. Nó nói suốt đời rồi. Cả cuộc đời mình nó nói gì vậy thôi. Bởi vì nó nói gì vậy, cho nó sai mình làm hồi nào ngay. Chà, hôm nay nó sale rẻ quá ngay. 70% off, 70% off, 70% off. Là xách xe đi mua đồ hồi nào ngay đó. Mua xong rồi trả. Bởi vì sao? Bởi vì nó nói tới được thì nó lui được, nó tới được. Vì vậy mình nhớ là trong cái thiền tập này không dùng tới tư duy. Tư duy là cái chuyện đó. Vì tâm mình nó tư duy ghê lắm, nó suy nghĩ ghê lắm, nó suy nghĩ chuyện tốt con, nó suy nghĩ chuyện xấu con. Tâm của chúng ta không bao giờ yên, nó luôn luôn sinh hoạt, luôn luôn làm việc. Vì vậy bạn phải nhớ quán tâm mọi. Hành giả có nhận ra tâm nói lạc nhạc bên trong không? Dạ không, tâm không êm ru à. Nhưng mà khi nghe tiếng chim tâm nó nói, tiếng này ta nghe rồi, nghe tiếng mở cửa nó nói, ồ cái này tôi đã nghe hoài, nghe bà kia ho, nó cứ ho chi mà ho hoài. Đó, một cái tiếng động đó, một cái tiếng động không á, sư ngồi thiền với Phật tử ở dưới Cali đó, thì cô kia cô lên cô trình pháp với sư, cô nói trời ơi bây giờ tôi mới thấy cái tâm tôi nó suy nghĩ quá trời quá đất, suy nghĩ chuyện gì nó nghe thì Và tôi thấy nghe sư hít hắt xì, sư chùm cái, sư hắt xì là sư hắt xì hoài chứ đâu có phải là lâu lâu sư hắt xì đâu. Hắt xì cái thứ nhất, tôi giật mình, chắc là lúc đó đang ngủ á. Rồi sư hắt xì cái thứ hai, cái đó là cố tỉnh rồi, hắt xì cái thứ hai thì cô nói, cha chắc là sư đau. Nếu mà sư đau đó, thì chắc là sư đau gì hả? Bao giờ bắt đầu nghĩ tới chuyện sư đau, ngồi hết cả giờ luôn. Nào đi lấy chân muối, đi lấy cái gì đó, tay tắt, rồi tan cái này cái kia để cho sư uống, nhưng mà phải nhắc nhớ tới đó. Cô nói, sư nghĩ đã cuối cùng ra làm chân muối, làm cái gì, cái tắt hả? Cái tắt rồi mà xăm sao đó, để cho sư uống, để cho khỏi được. Thì sư nói, thôi, sư lành rồi, sư không uống nữa. Chắc buồn quá trời, có đất vô ngồi thêm nghĩ thêm tiếng hồn nữa. Nói trời đất ơi, lại cô tới đây rồi cô ngồi toàn nghĩ tới cái chuyện đó không mà cô nói bây giờ nó mới thấy nó vô duyên cách gì. Tôi nói, vậy mà nó là như vậy đó, phải không? Đó. Sư hát xìa thì là lâu sư hát xìa chút vậy thôi, nó có sao đâu. Nhưng bắt đầu nó tán ra, nó nghĩ sự đau cái này, đau kia cái nào. Sự đau thì phải lấy cái này, lấy kia. Rồi bây giờ cái tắc không có đi kiếm đâu, nhờ ai mua mình đang hành thiền sao? Sao nó vẹ vời trong đó. Cuối cùng làm được cái tắc rồi sư không muốn buồn, vô ngồi nghĩ thêm tiếng nữa. Thưa thiền sư, khi cô đi vô trai đường thì con thấy tâm rất rõ. Ví dụ như khi sắp hàng, ai không chịu sắp mà chen vô là tâm sân sanh liền. Nhưng mà con thấy tâm rất là rõ khi mà con sinh hoạt hàng ngày. Cô này con nói vậy đó. Bởi vì trong khi sinh hoạt là con thấy thì mà ai chen tới chen lui hay là thấy đồ ăn đồ uống mà nhiều là tâm bắt đầu nó nội tham. Quý vị đó buổi sáng đó, buổi sáng mình họ dọn cho sư trên bàn thì cũng nói mà quý vị đó, quý vị thấy không? Họ sắp ra mấy chục món rồi quý vị thấy trời là cái tâm tham. Ăn cái này. Trong khi người là cô kia cô nói, trong khi mà nhà bếp sửa soạn đó là mình phải đứng mình sắp hàng chứ. Về là nó với tới bây giờ qua thì cha cái món nào không biết cho món gì đây. Đi tới cứ ngần nhón chân qua thì cuối cùng đó, bắt đầu nó lo. Lúc đầu là cứ hoạt đặt câu hỏi món gì, phải không? Sau thấy được cái món đó là món hột vịt, cô thích, cô này thích ăn hột vịt lắm. Thấy hột vịt rồi đó là từ những tâm lo, không biết là hột vịt bây giờ họ cho mình một cái là nửa cái, rồi mình nếu mà tới phiên mình mà đứng xa qua tới đó rồi có lấy không, mà nếu có thì mình phải làm sao. Cô nói đứng cả tiếng đồng hồ mà nghĩ tới cái hột vịt không. Quý vị ai nói rằng là miếng ăn là miếng tồi tàn, phải không? Miếng ăn là miếng tồi tàn mà thua ăn một miếng là lồn gan lên đầu, đúng rồi, phải vậy không? Trời ơi là mình thấy cái tâm của mình nó kinh khiếp. Khi cô nói con ngồi cái bàn bốn cô tu nữ 1 2 3 4 một bàn vậy đang ngồi ăn vậy, tự nhiên con cô trong bếp cô bưng đồ ăn ra, bốn cô tu nữ ngồi cô tới gần là cô cho thêm, bóc bỏ cho cô này một cái, cô này ngồi cắt đây, bóc bỏ cho cô này một cái là 2, bóc bỏ cô này một cái là 3. Bà này ngồi cứ chờ hoài qua thì bà cho cái gì mà thấy buồn, chắc mấy cô nó dòm nha. Tới phiên con cái bàn cho bà bỏ bà đi. Trời ơi, con nổi điên là nổi điên. Là cho cái xung xa đó. Nổi điên, bực bội quá. Trời ơi, cái người gì mà kỳ cục. Bốn cô tu nữ mà nó cho có 3. Bọn này là ganh tị, đồ kia kia nó là bè phái, đồ kia, làm sùng. Đi kia mới khi mà hỏi ra lại là, 3 cái cô này là bạn của người ta. Trình pháp ông thiền sư, nói, mắc mới chứ cô giận, 3 cô này là bạn của cổ á. Bạn người ta, ta cho người ta, còn cô hay bạn ai cho, bắn mới chứ cô dẫn. Mà cái miếng súng xa cô cũng có vậy phải không? Ôi giời, ngày ông thầy nói là tôi cũng đỡ rồi. Biết là mình lỡ rồi phải không? Ngày mai bà ra nữa. Thôi rồi, ông thầy dặn, thôi đừng có kệ, thôi ngồi yên, không sao hết trơn thôi. Nghĩa là họ bạn với nhau, thôi để cho họ ăn. Tự nhiên bỏ bà này miếng, bỏ bà này miếng, bỏ mình. Tới bỏ mình miếng. Cô này cúi xuống mà, thấy con miếng súng xa đây. Cô nói trời ơi, nó mừng giống như là được cục vàng vậy đó. Xung xa con ở Việt Nam một tu lành, con đâu có thiếu. Mà bây giờ qua bên đây một cái miếng xung xa mà bây giờ nó nghiệt ngày hôm qua muốn nhức đầu nhức tóc à, phải lên trình pháp với thiền sư. Rồi bây giờ ngày hôm nay họ cho thì cũng miếng xung xa đó đâu có gì đâu nè. Mình ăn cho chánh niệm mình vô mình thấy nó chả có gì mà ngon mà ghê gớm lắm. Về mà sao mà nó nhớ, nó nhung, nó muốn, nó nào là đủ thứ chuyện. Rồi cô này cũng kết luận lại với ông thiền sư nói, bây giờ con mới biết té ra con rất là hư ăn. Con tưởng đâu là con không hư ăn, bây giờ con mới biết té rồi con rất là hư ăn. Là tại vì sao? Cái món sung sa là con đâu có thiếu, ở bên Việt Nam không thiếu, giờ đó con không thấy, bây giờ qua đây thiếu, con mới thấy mình rất là hư ăn. Mà chắc là cô đó hư ăn, chắc mình hư ăn đâu.
Ai cũng giống.
À vậy thôi, vậy sư cũng yên tâm đấy. Thôi nói chuyện khác. Bài này nói 221 trang số 2. Mình đi tu thì có bạn đạo, phải vậy không? Cô này cô cũng kể một cái trường hợp của con người bạn đạo. Cô nói, con có một người bạn đạo là người nữ mà con đã quen được 3-4 năm nay rồi. Quen lâu lắm rồi. Lúc đầu thì hợp với nhau lắm, nhưng dần dà con nhận ra cô ấy không phải là hạng người mà con thích làm bạn. Vì nghe băng của sư chắc nghe bài này rồi phải không? Cô Diệu Lạc nghe chưa? Thì cũng như không. Rồi thôi phải đọc tiếp cho biết sao giờ. Chờ chút cái cổi cái áo nó cho nóng quá chịu không nổi. Tại quý vị đó mà sư tối nào sư cũng phải cổi áo trên. Quý vị muốn nghe tiếp bài này không? Bài bạn đạo á. Cô này có nói, con quen với cô này cũng 3-4 năm rồi. Nhưng mà dần dà con khám phá rằng đây là cái hạng người mà con không thích làm bạn. Bởi vì cùng đạo tràng, cùng sinh hoạt, cùng tụng kinh niệm Phật với nhau, cho nên con phải gặp gỡ thường xuyên. Xích mích cọ xát cũng xảy ra rất là thường. Ở bên, tập quen nhau 3-4 năm rồi bây giờ mới biết không hợp. Nhưng mà phải là sinh hoạt với nhau à, phải tu tập với nhau à, phải hành thiền, phải đi cúng, đi tụng với nhau. Thì sư nói bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây là ác đạo chứ không phải bạn đạo nữa. Bạn đạo cái gì mà 3-4 năm rồi mà bây giờ lục đục mà không có thích hợp với nhau. Rồi thôi bây giờ để qua cơn. Cô này tình tiếp. Con rất muốn cởi mở để hóa giải cái mối oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô này là tâm bất thiện lại xuất hiện ra. Khi cô ấy ích kỷ ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm thế. Trong chính tâm con có hai cái suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Cô này cô nói rằng là khi mà con gần gũi cái bà đó đó, thì nghĩa là cô này mà có những cái thói hư tật xấu này á, thì con cũng làm giống như cô ấy. Cô ấy ích kỷ ngã mạn với con, tự động con cũng làm như thế. Anh chị em hiểu ha? À. Trong tâm con có hai cái sự suy nghĩ mâu thuẫn. Một tâm nói đây là cơ hội tốt để mình học hỏi, sửa đổi bản thân và đó mình là cũng là tu. Nhưng một tâm khác phản bác gần cô ta chẳng phát triển được một tâm thiện lành nào hết. Cô ta như một khu rừng toàn giống rau đắng và cây đậu. Ông thượng sư hỏi, cô nói rằng cô này ích kỷ, cô này ngã mạn, cô này tật đố. Vậy là cô này là đây là những toàn tâm bất thiện, bất tâm bất thiện của ai đây? Thì sư hóa trở lại nói rằng, cô nói rằng bạn của cô ngã mạn, tật đố, ích kỷ, đầy thói hư tật xấu. Tâm bất thiện là tâm bất thiện của ai? Tâm bất thiện của cô đó phải không? Nếu mà tâm bất thiện của cô đó thì mà mình làm sao là mình lại bực bội sân hận với người ta? Thì nhà người ta dơ mà, chứ nhà mình có dơ đâu. Mà tại sao anh chị em nghe những cái câu mà vấn đáp trong này để mình thấy là mình tóc tùm lum ở trong cái chuyện này. Rồi nếu cô ấy ích kỷ, tật đố, ngã mạn hay có bất cứ cái gì tâm bất thiện, vấn đề của ai đây? Vấn đề của mình hay là vấn đề của cô? Dĩ nhiên là vấn đề của cô phải không? Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều bạn cần phải lưu ý tới. Để nó xấu chuyện của người ta thôi, còn mình xấu này mới cần quan tâm. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan và trưởng thành hơn. Tôi nghe rất nhiều người nói, hễ người ta tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa là họ tốt tôi tốt, họ xấu tôi cũng xấu như họ. Họ khôn thì tôi khôn, họ suy mê ngu dốt, họ ăn thức gà thì tôi cũng ăn thức gà thế. Cái gì nữa? mình thấy đây là cái chuyện người ta thường tình hay nói này, phải không? Đó, họ tốt với tôi tốt lại, cái đó fair, phải không? Thưa thiền sư, người ở đời thế gian thường nói rằng nếu mà người ta tốt với tôi thì tôi tốt lại, đó là cái chuyện công bằng. Nên tôi nghĩ gọi là fair, phải không? Họ good với tôi thì tôi good lại, cái đó là fair. Đây không phải là lẽ công bằng đâu, bạn phải nhớ điều này, đây là tâm si mê ngu dốt nó nói đó, chứ không phải lẽ công bằng. Nhưng mà không phải lẽ công bằng là sao? Tại vì nếu mà họ tốt với tôi thì tôi mới tốt lại. Đó là một cái người si mê nói, chứ không phải là người tu tập nói. Người tu tập nhắc nhở mình rằng khi mà họ không tốt với mình, cái đó là cái xấu của họ chứ không phải xấu của mình. Bây giờ mình phải gần mình, nếu mà mình có thể được, mình tới mình gần gũi và mình lấy cái đó để mình học hành, để mình tu tập, để mình làm tăng trưởng cái thiện pháp của mình, chứ không phải là vì họ xấu do đó mình bất chấp họ, mình làm xấu theo. Và ở đời người ta thường nói rằng nếu mà họ tốt với tôi thì tôi tốt với họ, ngay cái câu đó thì rất là đúng vậy. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà họ tốt, nếu họ xấu với tôi cũng xấu nữa, thì họ ăn cứt gà mình cũng ăn theo luôn rồi, y hệt như vậy thôi. Và cái đây là mình nghe rất là bình thường suốt ngày. Đúng là quán tăng hội đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt thì khó, con thấy hiếm khó quá. Cô này cô tiếp tục, cô Trình cô nói nữa, nó đúng là cái thế gian này thiệt, cái người tốt thì ít mà người xấu sao nhiều quá, đi đâu cũng gặp toàn người xấu không. Ông thường sư nói, ồ cô nói vậy đó làm tôi nhớ lại cái câu chuyện của ngài Phật Ấn, với ông Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là một nhà thơ Trung Quốc rất là nổi tiếng. Và ông này ông cứ nghĩ ông ngộ, nhưng mà ngài Phật Ấn nói không, ông chưa có ngộ đâu. Có một lần đó, ông hỏi ngài Phật Ấn, ngài thấy cái mặt tôi như thế nào? Thì ngài Phật Ấn trả lời nói, cái mặt ông hả? Giống Phật ạ. Ôi dạ, ông thích quá, ông khoái quá. Lần đầu tiên được thiền sư khen, nó giống Phật, ông mừng, thấy rất là mừng. Rồi cái đến khi mà ngài thiền sư hỏi lại, cho ông thấy cái mặt tôi làm sao? Cái ông thấy mặt ngài tròn tròn, mà vì ngài mặc áo đen, nói giống cái bãi cứt trâu quá. Thì ngài làm thinh, ngài không nói gì hết. Chà, ông đã quá. Vì ông khoe với bà chị của ông. Trời ơi, lần này tôi giật được ông thiền sư một phát rồi. Mấy bữa nay ông đá tôi hoài, bây giờ tôi đá lại ông được một cái. Rồi, anh đá sao? Anh nói, anh kể em nghe thì sao? Tôi nói đó, ông hỏi tôi là ai? Tôi hỏi ông tôi là cái mặt tôi như thế nào? Thì ông nói, cái mặt tôi giống Phật. Đến khi mà ngược trở lại đó, mà ông hỏi tôi là tôi thấy cái mặt ông như thế nào? Tôi nói, mặt ông giống bãi cứt trâu quá. Không phải là tôi ăn ông rồi sao? Cái người em nói, trời ơi, ăn cái đồ mà ăn, cái đó là anh thua ông rồi đó. Tại sao tao thua? Tại vì cái tâm anh đầy cái cứt, thành ra đâu thấy cứt không à. Còn ông sư, ông thầy đó là cái tâm ông Phật. Cái đó ông nói rằng là cái mặt anh giống Phật. Cái gì hiểu câu chuyện không? Thành ra ông thầy thiền sư ông nói, đó, cô nói rằng đi đâu cũng gặp người xấu, đâu còn người xấu, có nghĩa là cái tâm cô rất là xấu, cô mới gặp người xấu. Mà phải đó là những chuyện tình bình thường mình hay nói, phải không? Mình phê, mình chỉ trích trong đám này, trong hội chúng này, người này kia người xấu. Mà thật ra là mình xấu, mình nói vậy. Nghĩa là cái tâm của mình là cái tâm nó đầy cái phiền não. Do đó mà mình gặp ai mình cũng nói. Vậy là mình xét đoán vào một cách tiêu cực cái trên. Và mình nghe khắp nơi. Nghe khắp nơi. Đi đâu mình cũng nghe vậy đó. Cái người nào mà nghe là cái miệng bô là nói xấu người này, nói xấu người kia. Rất nhiều người thích nghe. Và tất cả những người khác tán đồng còn nói thêm của nó nữa. Thì mình thấy cái hướng tu tập mình phải đi ngược lại những cái chuyện này. Mà sư, khi mà sư nghe cái bài pháp này, sư nghĩ, trời đất ơi, cái cô này có ở học còn nhỏ, có 30 tuổi. Đó. Rồi cô trẻ, rồi cô lại, cô trình pháp, cô trình bày những cái bất thiện của cô đó. Nhưng mà thật ra có phải của cô đâu. Mình già cái đầu, mình gần 70-80 tuổi rồi. 60 mấy gần 70 chứ. Mà mình tu tập rất là lâu rồi, mà mình cũng có những cái ý như vậy nữa. Thì đủ biết rằng là cái hướng mà đi tu tập nó khó quá. Do đó mà không ai muốn tu hết trơn là đúng rồi. Có vậy không? Bởi vì nó phải đổi, chuyển đổi rất là dữ. Cái người mà khi mà đã có trí tuệ rồi nó chuyển kinh khủng lắm. Chuyển đến nỗi mà nghe là thế gian người ta dò mình, người ta nói mình là điên rồi. Không còn giống nữa. Thành ra quý vị nào muốn điên là định tu. Tu một lát người ta nói mình khùng á. Bởi vì mình khác thế gian mà. Mình không làm chuyện đó. Mình không làm những cái chuyện mà thế gian làm. Nghe hiểu không? À, như vậy khi người gần người ta, con phải làm sao đây? Khi gần người ta mà tâm bất thiện sanh lên thì con phải tu tập để quan sát tâm con, phải không? phải thế thôi để chuyển đổi tâm mình. Do tâm bên trong còn nhiều sân hận nên chúng ta suy nghĩ thật là tiêu cực, nghĩ xấu về tất cả mọi người. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và thấy ai mình cũng xem họ như bạn. Trong bài pháp thuyết ngày Chủ nhật vừa rồi, Thượng sư Yosayado, tức là vị thầy của chúng ta, khuyên khi ở một mình bạn nhớ duy trì chánh niệm, khi chung đụng với những người khác bạn phải có tâm từ. Tâm từ tâm bi này bạn phải tập hàng ngày, may ra mới bớt phiền não. À, thiền sư này là thầy, ông ngài này là ngài trụ trì, mà ngài là một cái vị mà pháp học rất là giỏi, ngài thuộc tâm tạng. Ngài nhắc là quý vị là thiền hành giả thiền sinh á, nhớ nếu mà quý vị ở một mình á, ráng duy trì chánh niệm, còn mà khi mà va chạm đụng chạm với người khác là nhớ giữ tâm, có tâm từ tâm bi. Nhưng mà người ta thường nói rằng mình phải có tâm từ tâm bi, nhưng mà tâm từ tâm bi thật sự nó tới là tới từ trí tuệ. Tâm từ tâm bi không tới bằng cách mình muốn rải tâm từ tâm bi. Như có một lần thầy giải thích, khi mà cái tâm của mình nó có trí tuệ rồi thì nó thấy rằng ghét người khác tức là mình làm khổ mình trước. Mình không thể nào ghét, không thể nào ghét ai được mà mình không làm khổ mình. Đó, trí tuệ luôn là thấy điều đó. Mình buồn, mình sân, mình hận, mình giận hờn với người ta, đôi khi mình đeo níu trong tâm mình mấy chục năm trời, phải không? Như hôm qua sư nói đó, chị em anh em mà giận nhau mà giận không đổi trời chung, có ông trời mà không muốn đổi nữa, chung nữa, thấy không? Thì đủ biết là cái tâm sân của mình nó kinh khiếp rồi. Mình cứ níu hoài, mình cứ đeo hoài, mà đeo trong trên vai hoài như thế này, mình để trên vai hoài nặng bao nhiêu đời, lỡ mà mình chết mình gặp người ta cái rồi sao, trước khi chết mình gặp người ta phải khổ không? Vì vậy mình tu niệm rồi mình sẽ hiểu một điều rằng là mình sẽ bớt sân với người khác, bởi vì mình thấy rằng khi mình suy nghĩ sân hận á, tâm mình khổ trước đó. Quý vị ngồi thiền mà quý vị nghĩ chuyện bậy bạ, chuyện sân hận qua thì quý vị thấy cái tâm nó làm sao, nó đâu có thoải mái, đâu có nhẹ nhàng nữa, phải vậy không? Đừng có nói chuyện gì mà nghĩ cái chuyện sân hận, mà nghĩ cái chuyện mà làm ăn buôn bán không, tâm nó cũng chấn động nữa. Tính toán rồi đi về làm gì bữa nào rồi coi xong khóa thiền sẽ về đi đâu làm cái gì làm. Ủa, nghĩ đó cũng đủ mệt. Khi mà mình thấy được điều đó, mình sẽ hiểu rằng cái chuyện mà sống trong hiện tại nó rất là quan trọng. Bỏ. Chuyện chi chưa tới khoa nghĩ đó. Nghĩ, bây giờ sống trong hiện tại đây. Có một năm con cái cô đó, cô qua bên trường thiền đó, cô tu tập. Cô này có ở trong chùa đó. Cô là một cô tu nữ, cô ở trong chùa đó. Cô ở một cái chùa rất là nổi tiếng bên Việt Nam, chùa tên là chùa Bố Quang. Là tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy đó. Thì cô này có ở trong chùa mà sao mà tâm cô khổ quá. Cô buồn, cô vui, cô sân, cô hận, cô nghĩa là cái xúc động nó rất là dữ. Vui thì quá vui và buồn thì quá buồn. Đó rồi cái cô nói rằng là cô lên cô trình pháp với thiền sư, cô nói rằng là tôi ngồi thiền mấy ngày này tôi ngồi không được. Thiền sư hỏi tại sao ngồi như vậy. Cái cô nói rằng là đó là sắp sửa tới mùa nhập hạ, sắp sửa hết hạ rồi. Đi qua đó 3 tháng, trong mùa an cư đó, cô có qua đó tu tập 3 tháng. Thì bây giờ hết mùa nhập hạ rồi thì tâm của tôi bắt đầu nó suy nghĩ rằng là bây giờ tôi có nên đi về Việt Nam không này? Là bởi vì trước khi tôi đi tôi đã có thưa với thầy của tôi là tức là ngài sư trụ trì á, là tôi sẽ đi 3 tháng hạ tôi mới về. Và có thể là tôi còn ở thêm rồi nữa. Đó. Bây giờ đó mà tôi nghĩ rằng mình có nên đi về Việt Nam để mà dự lễ dân y không? Đó là cái lễ mà hàng năm mà mình thường giữ. Thì cô nói trong tâm nó cứ nói mình đi, mình đã nói với thầy là mình sẽ đi luôn mà, mình đi luôn, mình ở bên này mình nhập hạ xong xuôi rồi là ra hạ rồi dân y xong xuôi rồi mình mới về mà. Vậy đó mà tâm nó cứ thúc hoài, mình phải đi về, mình nói với sư, mình phải gọi điện thoại, mình gọi ý sư, qua tiểu sư có cần không đừng về mình giúp vân vân. Rồi cái bà ra bà kêu điện thoại, cô nói cô chạy ra cô kêu điện thoại, cô ra điện thoại connection không có, đường dây nó bị tắt. Kêu hoài không được thì cô nghĩ, cô nói thôi bây giờ để mình phải để yên đó, qua thì ngày mai kêu nữa không được, kêu cô là đầu chán. Cô tính thôi nếu vậy thì thôi bây giờ mình đuổi đi qua trường thiền khác, tại vì mình ở đây 3 tháng đủ rồi, mình gây ra nhiều xáo trộn quá rồi, thì đi qua trường thiền khác. Rồi tính đi qua trường thiền khác, tới gặp trường thiền khác người ta nói ô cái trường thiền khác không có người thông dịch. Rồi cô về cô ngồi thiền lại cô suy nghĩ tới trường khác nữa, 2-3 ngày không có tu hành nữa. Cuối cùng cô nói, con nhớ ra thầy thượng sư dạy một câu rằng hãy sống trong hiện tại, mình sống trong hiện tại. Bây giờ sao con bỏ hết, kể được cũng được, con sống trong hiện tại, bây giờ con thấy con yên. ba bốn ngày nó quậy mình chết tới nơi tới chỗ rồi, bây giờ mới nhớ sực lại câu ông thầy thiền sư nói hãy sống trong hiện tại. Bây giờ mình tập sống trong hiện tại thôi, thì anh chị em thấy khi mà mình tu tập mình thấy câu chuyện nó chưa tới, khoan nghĩ cái đã, để yên đó. Cái tâm mình nó nghĩ liên miên, cái chuyện chưa tới nó đã nghĩ rồi, nó tính toán đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng mình thấy là không được cái chuyện gì hết trơn. Như vậy do tâm bên trong còn quá nhiều sân hận, cho nên chúng ta luôn luôn suy nghĩ tiêu cực hay suy nghĩ xấu về người khác. Khi tâm sanh lên, chúng ta hãy tâm sanh có mặt, tâm từ tâm bi tự, khi tâm sanh của chúng ta không có mặt thì tâm từ tâm bi tự động sanh lên, và thấy ai mình cũng thương, mình cũng xem như bạn. Có một câu chuyện liên quan với tâm từ mà sư nhớ ông thầy kia ông kể, nói là có một ông sư người Ý. Ông sư người Ý này, ông đi từ bên Ý mà ông đi qua bên Ấn Độ đó. Ông đi làm, ông đi tu tập rồi không biết làm gì đó, thì đi ngang Turkey tức là Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì tụi mà ăn cướp nó ra, nó chặn cái xe buýt lại, đeo tận xe buýt lại, nó bắt hết tất cả mọi người da trắng lại, sụp soát coi thử có đồ đạc tí từ tiền bạc lấy hết, mà nó thấy người nào mà phản kháng nó là nó lấy bắn súng đánh chết tại chỗ, nó kêu xuống à, nó lục rồi xong cái nó trói lại. Sư kể cho các vị bên Ấn Độ nghe vậy, nó trói xong rồi nó lục bóp một đồ mà nó trói luôn cả sư nữa, đó thì là nó để nằm đó, nó xét hễ mà người nào mà rên rỉ mà đang đánh chết thì suy nghĩ rằng là thôi ra tắt tới phiên mình, nó cũng đánh mình chết rồi, chịu thôi nằm yên. Sư này là chỉ tập một cái thôi là gặp cái tâm từ, thì suy nghĩ rằng là thôi bây giờ là chắc là mình hết đường rồi, và bề nào thế nào nó cũng giết mình, thì thôi bây giờ mình nằm đây mình rải tâm tình. Sư nói gì? Sư nói thôi bây giờ tôi nằm yên, tôi nói bây giờ tôi chỉ còn nhớ một chuyện thôi là tôi rải tâm tình, cầu xin cho tất cả chúng ta an vui hạnh phúc, có những người mà họ giết tôi thôi cũng cầu xin cho họ an vui hạnh phúc. Cái đó lại nó thả ông ra, lại thả sư ra. Sư không hiểu tại sao lại trọng đi. Sư về sư hỏi vị thầy có phải là tại nhờ cái mãnh lực mà sư rải tâm từ không mà nó được như vậy, thì sư nói rằng là cái tâm từ của ông đó lúc đó là thật sự là tâm từ đó, bởi vì nó hoàn toàn nó không muốn cái gì nữa trơn rồi, nó chỉ sống trong hiện tại mà thôi, nó chỉ biết trở lại với thân với tâm với cái sự thực tập của mình thôi, lúc đó không còn hờn còn giận ai nữa, tâm từ đó thật sự đó, vì cái tâm từ thật sự có thể là nhờ uy lực đó mà mới được cho tham ra. Vì vậy đó là cái điều mà anh chị em phải nhớ trong khi mình sắp sẽ chết là vậy đó, đừng có cần nhớ tới ai nữa, biết ai giúp mình được hết trơn đâu. Mình đau, mình nằm đó, mình có rên rỉ, mình có than lan đó, người ta cũng nghe. Mà mình nói có được nữa đâu, phải không? Lúc đó mình sắp sẽ chết rồi mà. Vì vậy, mình phải nhớ, mình tập cái gì, mình phải trở lại cái tập của mình. Mà muốn trở lại cái mình tập, thì mình phải có thói quen mình tập chứ, phải vậy không? Cũng giống như là bây giờ tới lúc là đi thi rồi đó, là phải nhớ bài, phải không? Thì là mình phải nhớ những cái gì mình đã học rồi, thì phải cho thuộc, rồi mới vô mới làm bài được chứ. Thế làm sao? Hoặc giả là ví dụ như chẳng hạn như ông thầy hay là có người nào người ta nhắc mình, người ta nhắc sơ sơ thôi. Mình phải thuộc rồi là người ta nhắc bài rồi mình mới làm được. Còn mình không rất lớn, mình không thuộc, mình không học hành gì trơn thì có nhắc gì bao nhiêu nó cũng vậy thôi. Đó là cái sự thực tập nó lợi lạc bất cứ mình tập cái gì. Ngay cái dù bằng niệm Phật đó, niệm tâm từ đó. Sức mạnh rất là dữ. Tự nhiên cái uy lực cái tâm từ tự nhiên ta lại ta thả mình, cứu mình sống. Từ đó sư này nói rằng là khi mà cái tâm của mình nó yên ổn tâm tự nhiên nó có một cái sự kêu bằng là cái dòng mà trong cái vibration nó ra và nó làm khoáng chuyển những người xung quanh, tin tưởng thật sự như vậy. Về tới Ấn Độ mừng quá, ông kể cho tất cả mọi người nghe. Được chưa? Thôi đủ rồi ha. Thế sao đây, còn 5 phút nữa ha. Hả? Sao mà 15? Cái gì có muốn hỏi gì không? Dạ mời bác hỏi.
Nãy sư nói là tâm thì có nhiều thứ, như là mình suy nghĩ cũng là cái tâm. Nhưng mà con thấy là cái suy nghĩ đó, nó trong đời sống hàng ngày là mình phải dùng cái suy nghĩ đó để mà mình sống.
Chứ con nói gì đâu sai trái đâu.
Dạ, nhưng mà khi mình ngồi thiền đó thì mình lại cho nó qua đi.
không phải mình muốn cho nó qua, mà như thế này này, cô phải hiểu một điều á, cái tâm của mình mà suy nghĩ đó là toàn tâm suy nghĩ bất thiện không, có vậy không? Còn mình suy nghĩ thiện tốt đó chứ, đâu có sao đâu. Nhưng mà trong khi mình hành thiền, cái mục đích của mình là mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái sinh hoạt của tâm. Mà nếu mình suy nghĩ thì mình không thấy sinh hoạt của tâm. Do đó người ta nhắc mình hãy bỏ cái sinh hoạt này đi, đi qua một cái sinh hoạt khác. Chánh niệm cũng là sinh hoạt của tâm. Có vậy thôi. Hiểu gì nói không? Cô phải duy trì chánh niệm, cô mới thấy được những cái sinh hoạt khác của tâm. Ví dụ cô suy nghĩ thì cô sao cô thấy trong tâm cô hỉ nộ ái ố được. Nhưng mà cô duy trì chánh niệm thì cô thấy tâm suy nghĩ, tâm hỉ nộ ái ố, tâm tính toán, tâm chuyện này chuyện kia, tâm tác ý, đủ thứ chuyện tâm ở trong này nó sinh hoạt.
Cái thứ nhì nữa là cái tâm mà mình hay biết đó, nó có ảnh hưởng, nó có liên quan và nó có lợi gì trong cái tâm mà suy nghĩ để mình sống trong đời hàng ngày.
Cái tâm mà chánh niệm hay biết đó, nó sẽ phát sanh trí tuệ. Tại vì cái chánh niệm, cái kết quả của chánh niệm là nó đưa tới trí tuệ. Bởi vì khi mà cô quan sát hoài, thì cô thấy rằng là trong cái sự suy nghĩ đó có rất nhiều chuyện mà không nên đáng suy nghĩ. Có vậy không? Bây giờ đó, cô thấy đi coi. Cô ngồi một đêm mà cô ngủ không được, cô suy nghĩ toàn chuyện gì. Đâu có chuyện gì ra chuyện gì đâu. Thì nhờ có chánh niệm soi sáng, cô mới hiểu rằng có những cái chuyện suy nghĩ mình không nên suy nghĩ. Mà cũng không lợi lạc gì nữa. Tốt nhất là mình trở lại mà mình chánh niệm trong thân của mình. Đó, nó áp dụng cho mình như vậy đó. Hoặc giả là cô thấy rằng là cô bị lôi theo cái sự suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ một chuyện gì, emotion nó tới, có vậy không? Thật ra mình đừng có để cho nó vậy, và mình nắm được cái thằng suy nghĩ thì cái emotion của mình nó không tới được.
Nhưng mà con thấy vậy là những cái nhà phát minh rồi đó, người ta cũng chính nhờ cái suy nghĩ đó mà người ta mới tìm ra được những cái mới.
Dạ, bây giờ cái thế giới mình mới bắt đầu điên đảo này. Những cái mới đó nó motivate bằng tham sân si. Muốn phát minh một cái gì để có tiền mà. Cái mục đích của khoa học ngày hôm nay là họ để phụng sự cho kỹ nghệ, sao mà kỹ nghệ là kiếm tiền không à. Do đó mình càng lúc mình càng đi tới những cái chỗ mà rất là đau khổ là vậy đó. Chứ còn mà nếu mà ví dụ chẳng hạn khi mình có trí tuệ, mình suy nghĩ, mình làm những cái chuyện thiện. Khi cái tâm của cô mà nó có chánh niệm, nó không suy nghĩ lăng xăng, thì nó suy nghĩ rất là chính xác và suy nghĩ toàn chuyện tốt không à. Ví dụ như mình thấy cái ông Bill Gates, thấy không? Ông có tiền đó, ông nghĩ rằng con cái ông không cần nữa, đem cái tiền này ông giúp đỡ người khác, cũng suy nghĩ vậy. Đấy. Suy nghĩ là suy nghĩ thiện, suy nghĩ tốt, suy nghĩ xây dựng, suy nghĩ đem lại lợi lạc cho mình, đem lại lợi lạc cho người. Còn cái tâm mà suy nghĩ bình thường, không có suy nghĩ liên miên, nó suy nghĩ làm hao tổn energy mà toàn suy nghĩ bất thiện không. Vì vậy người ta trong khi mà hành thiền, người ta chắc mình quan sát nó. Không quan sát nó thôi. Quan sát nó thôi, nhưng mà đó, trong khi mà mình tập á, là mình quan sát nó rồi mình phải trở lại thôi, cũng thôi nó lôi mình đi. Sau này khi mà cô giỏi rồi cô cặp theo nó, cô coi. Nó vừa suy nghĩ, cô vừa quan sát, nó vừa suy nghĩ, cô vừa quan sát. Như thế này, trong này có đủ chi của bát chánh đạo trong này, thì cái tâm này nó sẽ không suy nghĩ nữa. Tại vì lúc bây giờ là cô thấy đây có một tâm nó nhận biết, và có một cái tâm nó đang suy nghĩ. Hiểu sư nói không? Đó, cái trình độ nó lên rất là cao rồi đấy. Khó làm. Có phải không? Có ai? Có một người thôi à?
Con xin nói thêm.
Nói thêm.
Như trong bài giảng của Vi Diệu Pháp á, thì nói là tác ý là chánh. Tác ý là cũng là cái suy nghĩ thôi. Như lý tác ý đó.
À, cái đó như lý tác ý lại là khác.
Dạ. Như lý tác ý là làm sao mình phải có cái như lý tác ý. Tất nhiên là mình cái ý của mình nó dẫn mình đi mình theo cái đường đúng á. Thì cái ý đó có phải là tâm không?
Dạ, cái đó
tâm là mình đương
mà tâm này là có trí tuệ nè, như lý tác ý là có trí tuệ.
Dạ.
Trong như lý tác ý là có trí tuệ lắm, ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền hay nó đau.
Dạ.
Mình nhắc mình đau là một hiện tượng tự nhiên, đừng có vẫy vùng với nó, mình càng vẫy vùng mình càng khổ.
Dạ.
Cái đó như lý tác ý. Đó trí tuệ không á. Vì vậy có thấy trong cái tâm tư của mình nó suy nghĩ đúng, suy nghĩ sai rất là nhiều, mà đa phần suy nghĩ sai. Bởi vì tâm mình còn phiền não. Vì vậy cái sự thực tập mình á, mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái gì đúng cái gì sai, mình bỏ mấy cái sai. Có vậy thôi, chẳng gì trời. Chứ suy nghĩ tự nó là chỉ là một sinh hoạt có tâm mà thôi. Đôi khi trong cái sự thực tập mình cũng cần suy nghĩ nữa chứ. Chính cái sự suy nghĩ đó là suy nghĩ thiện. Vì vậy nó sẽ đưa tới chuyện thiện. còn đa phần suy nghĩ tầm 7 phút. Cái này là một sư cô trên pháp nói, lúc còn cư sĩ tại gia, con ít nói hiền lành. Khi đi tu ở chúng, con lại ưa nói nhiều và ưa nổi sân. Người đi tu ngược dòng đời, thay vì để tóc mình cạo đầu rát da, ăn chay rát ruột mà sao chẳng tốt hơn chút nào cả. Nghe tội nghiệp không? Mình người đi tu đó, thì mình đi ngược dòng đời. Thay vì mình để tóc cho đẹp, thì mình cạo đầu. Mà cạo đầu thì khổ lắm. Cạo đầu thì đầu nó lạnh, da nó rát. Rồi mình ăn chay rát ruột. Mà sao mà con thấy mình không tốt chút nào hết trơn. Tại sao như vậy? Hồi xưa là tôi mà còn trẻ, còn nhỏ đó, ai cũng khen tôi là đứa hiền lành, dễ thương, tử tế vậy đó. Mà từ khi mà tôi lên làm trụ trì cho tới bây giờ đó, tôi nói quá nhiều. Mà tâm tôi cũng sân hận, đụng đâu tôi phiền muộn đấy. Tôi hỏi, vậy chứ cái đời tôi nó đem lại cho tôi cái gì? Càng thu càng nhiều thì nó đi làm như là tham sân si nó càng lớn. Trả lời, đơn giản là vì hành giả có tập quan sát tâm đâu mà biết tâm mình. Khi không hiểu thì không thể nào kiểm soát tâm được. Hành giả cần tu niệm, duy trì chánh niệm để thấy rõ tất cả các tâm xấu và tốt. Lúc trẻ hành giả tính tình hiền hòa, dễ thương, dễ dàng tha thứ cho ai là mình giận, mình khổ, nhưng đây chỉ là trên bề mặt thôi. Còn phần sâu thẳm thì phiền não vẫn còn nhiều nếu chưa phải là vị thánh nhân. Vì vậy tất cả những cái gì mà cô làm lúc nhỏ rồi cô thấy cô dễ thương, cô dễ tha thứ cho người khác, cái đó là chỉ bề mặt thôi. Chưa đâu. Cái phần mà sâu thẳm nhất của tâm á, con người thật sự của mình á, chưa thấy đâu. Cũng giống như là kim loại đó, người ta giác một cái lớp võng mà ta hàng xi diện đồ gì đó ha, ta làm cho nó đẹp ở trên đó, thấy không? Đó, mình phải cạo một lát mình mới thấy cái thực tế ở trong đó. Cái này là mới bề mặt bề nổi thôi. Khi mà va chạm với cuộc sống thì cái con người thật của mình nó sống vậy, con người thật của mình không có tốt chút nào hết. Chỉ còn phần sâu thẳm thì phiền não vẫn còn rất nhiều nếu bạn chưa phải là thánh nhân. Vì vậy những cái gì nó xuất hiện bề mặt đừng có tin nó. Phiền não giống như hạt mầm đã có sẵn, khi điều kiện tốt là cây mọc lên, chưa biết lúc nào thôi. Và khi phiền não nổi dậy thì hành giả sẽ không biết cách xử lý bởi vì không chịu tu chút nào hết. Như vậy, điều này cho thấy rằng là những cái người tu có mặc y, có cạo đầu nhưng mà không tu cái tâm. Khi không tu cái tâm thì càng lúc càng nhiều thì nó va chạm thì phiền não nó sẽ có dịp nó trỗi lên trở lại. Và cái chuyện này là chuyện bình thường thôi. Đó là lý do tại sao mà mình thấy đôi khi tăng ni làm những cái chuyện mà người thế gian không làm mà mình vẫn làm như thường, là tại vì ông thực sự ông nói mình đâu có tu đâu, mình có cái hình thức bên ngoài không, mình không sửa chút nào hết. Mình tu sửa chút nào thì cái phiền não của mình nó sẽ càng lúc, và khi nó giống như cái hạt mầm, hễ mà nó có điều kiện là nó phóng lên liền. Ai cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng đâu có làm được. Tại sao chúng ta không làm được? Vì họ không tập, không hiểu tâm, làm sao biết tâm sinh hoạt. Khi không hiểu thì cũng sẽ không biết cách làm gì khi phiền não đến, để rồi có những hành vi cử chỉ gây đau khổ cho mình, cho người. Tôi muốn biết hành giả quy ghi nhận được gì xảy ra trong thân của cô không? Dạ thưa có. Còn tâm thì sao? Nếu có thì thấy tâm gì? Con ghi nhận nhiều đối tượng xảy ra chung quanh như tiếng động, cảnh sắc, xúc chạm. Tiếng động, cảm giác, xúc chạm ai cũng nhận ra. Nhưng tôi muốn biết hành giả có nhận ra tâm cái gì, tâm đang sanh lên không? Ông thầy sư ông nói, cô thấy không? Bây giờ đó cô lại cô trình với tôi rồi, cô nói là cô tu mấy chục năm rồi mà cô càng lúc cô càng sanh. Điều đó có nghĩa là trong một cái khoảng thời gian tu tập cô không quan sát tâm chút nào hết. Bởi vì không quan sát tâm thì không hiểu tâm. Không hiểu tâm thì nó hư xấu như thế nào, mình sửa không được. Giống như con mình vậy, phải không? Mình đẻ ra để đó rồi mình không có để ý. Mình không chăm lo, mình không quanh chừng nó. Không quanh chừng nó thì nó hư là đúng rồi. Phải chi mà mình để thì giờ đi, thay vì để thì giờ làm ăn buôn bán thì mình để thì giờ một chút để mình lo lắng cho nó. Thì may ra mình mới biết nó hư chỗ nào để mình sửa. Còn đằng này mình không có để ý tới. mình để nó sống như cái cây vậy thì nó phải là nó phải có ngày phiền não nó sẽ là tối dậy thôi, chẳng có sao trơn à. Ai cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, đối xử tốt với mọi người mà bạn không có làm được. Bạn biết điều đó rất là rõ mà làm không được là bởi vì sao? Bạn có tu tập đâu. Mà tu tập cái gì? Bạn đâu có biết quan sát tâm. Khi không hiểu thì làm sao sửa nó đây? Khi mà không hiểu thì không sửa được, thì nó không sửa thì nó càng lúc càng xấu, để rồi tới một lúc đó nào đó khi điều kiện nó sẽ trỗi trở dậy và nó gây đau khổ cho mình, đau khổ cho mình. Rồi ông thiền sư ông hỏi, vậy bây giờ tôi muốn hỏi cô này, chị chứ cô có để ý tới cái thân của cô không? Cô này trả lời, dạ có. Vậy còn có cái tâm sao? Dạ cái tâm của con thì đôi khi con ngồi thiền, con cũng có ghi nhận tiếng động, con cũng thấy xúc chạm, vân vân. Ông thiền sư đã nói, tiếng động, cảm giác, xúc chạm ai cũng nhận ra, nhưng tôi muốn biết hành giả có nhận ra cái tâm đang sanh lên không? Dạ thưa thầy, tánh con sân nên ai làm chi con vừa lòng là con nổi giận liền. Tâm sân con thấy được. Giận là tâm cảm xúc và thọ. Khi quan sát tâm sân, tâm này thế nào, tăng hay giảm? Dạ con quan sát tâm thấy tâm mất. Đặt câu hỏi với hành giả, tôi muốn chỉ ra rằng có nhiều tâm khác nhau mà hành giả có thể nhận ra tâm biết, tâm cảm xúc, tâm tác ý, tâm suy nghĩ. Biết những tâm này tức là biết sinh hoạt của tâm. Bởi vì cô này đó, khi mà ông thầy sư ông hỏi, cô trả lời không có chính xác. Vì vậy ông nói rằng là tôi hỏi cô từng câu mà nếu mà cô trả lời, đó, cái tâm của cô là vậy đó. Ví dụ như khi mà người ta chọc cô giận, tâm cô suy nghĩ cái gì, cô có biết không? Rồi, khi mà cô suy nghĩ như vậy thì cô cảm thấy trong người nó dễ chịu, nó khó chịu. Và khi mà cô cảm thấy cái tâm của mình nó khó chịu thì cái thân của mình nó dễ chịu hay khó chịu. Đó là những cái mà cái người mà không tu tập không bao giờ để ý. Mà không bao giờ để ý thì trong này nó vẫn tiếp tục nó suy nghĩ. Thấy không? Người ta nói, người ta làm cái gì mình giận, tâm mình bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ rất là xấu về người đó. Hễ càng suy nghĩ bao nhiêu thì cái tâm sân nó càng ngày nó càng dữ. Và thường thường á, nó lấy một chữ, một câu của người đó nói đó. Họ nói rất là nhiều. Mà mình lấy một cái câu ra mình nói, thấy không? Bám vào trong cái câu đó, cái tâm mình nó lập tới lập lui cái chữ đó. Này, ví dụ như cái bà kia, bà nói, bà trong khi bà cãi với mình, bà nói rất là nhiều chuyện, phải không? Nhưng mà bà nói một cái câu nào đó là cái mình điếm vào cái chỗ cái câu đó để mình nổi giận. Thì khi mà mình suy nghĩ là cái câu đó nó cứ trào lui. Và tâm sân mình nó càng lúc nó càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Và tới một lúc nào mình có thể giết người ta như không? Đó, bây giờ đây cô Đức có thể hiểu tại sao mình quan sát cái tâm suy nghĩ lại tại vậy luôn. Bởi vì khi mà cô quan sát cái tâm suy nghĩ, cô sẽ thấy nó có cái mối tương quan giữa tâm suy nghĩ và cái sự cảm xúc của cô. Và cái cảm xúc này chính là động cơ nó thúc mình đi làm đấy. Bởi khi mình buồn, tức, mình giận, mình làm nhiều quá thì tự nhiên tới một lúc nào đó mình phải ra tay. Một cái người mà muốn giết ai đó, không phải tự nhiên mà họ cầm dao, họ đâm hay là họ cầm súng, họ bắn đâu. Mà trong tâm nó đã suy nghĩ rất là nhiều rồi. Nó đã kế hoạch rồi, phải không? Rồi mới nó bắt đầu mới là cái chuyện là tới cái chuyện là giết người ta, làm hại người ta. Khi đặt câu hỏi, tôi muốn chỉ cho ra bạn rằng tâm có rất nhiều sinh hoạt khác nhau mà chúng ta có thể nhận biết trong khi chúng ta tu tập. Ví dụ như khi bạn ngồi, nghe tiếng động âm thanh, đó là tâm đang biết. Hoặc giả là khi bạn suy nghĩ, cảm xúc nó khởi sanh, cũng là một dạng của tâm nữa. Rồi, bạn muốn làm cái gì, trong này có tác ý. Rồi biết những tâm này, tức là đang biết sinh hoạt của tâm. Vì vậy, tôi muốn hỏi như vậy để tôi chỉ ra cho các bạn. Đấy, tâm như thế đấy. Bắt đầu từ đây là cô phải nhớ, cô quay cái tâm của cô đi. Thôi, được rồi. Cô Diệu Lạc ha, đủ chưa? Thế sao hơi? Cái này là tham đấy nha. Hơi xa thứ.
Tham mà có lợi cho...
Có lợi gì? Thế tâm sân cầm dục. Sân, ốc, hút, dục. Bây giờ nó sân, như nãy chị nói, tại vì sao mà nó sân là bởi vì nó nghĩ về người đó, do đó mà nó mới sân, có vậy không? Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình giúp một người nào đó đó, trời ơi, chèn đét ơi, mình giúp nó, mà nó gặp tôi mà nó thèm chào tôi một tiếng, nó dọn cái mặt tôi kìa, nó quấn đi chỗ khác rồi chẳng hạn, thấy không? Mình dính vào những cái hành vi cử chỉ và lời nói của người đó để mình nổi sân. Thì cứ mỗi lần nó suy nghĩ như vậy, cô Mai nhớ quan sát cái sự suy nghĩ. Giống như mình tập này, mình quan sát sự suy nghĩ. Mình nhắc mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Thì cô cứ nó tới, cô cứ quan sát hoài, rồi cô trở lại trong thân, quan sát hoài, cô trở lại trong thân là từ từ nó sẽ dịu xuống. Rồi cô thấy cũng chẳng có gì để mình giận hết trơn. Tập là tập vậy thôi đó, nghĩa là cứ mỗi lần mà mình nổi sân là mình đừng có nói nữa, cũng đừng suy nghĩ nữa. Đó, ngài Hòa Thượng Sư Minh dặn vậy. Khi mà mình nổi sân rồi thôi, làm thinh đừng nói nữa. Cho nó ăn mình, bỏ. Rồi bây giờ ngồi lại. Lúc bây giờ cô thấy cái tâm của cô trời ơi nó khổ. Rồi thân của cô cũng rất là khổ nữa. Thì cô thấy không, mình không biết là mình nổi sân với người đó có lợi gì không, mà bây giờ thân cái tâm mình rất là khổ này. Mà nếu mà đúng ban đêm nữa, mất ngủ luôn, ngủ không nổi nữa. Có phải vậy không? Đấy. Mà người đó nó quan nhầm gì đó, họ đi, họ rồi, họ chơi, họ vui vẻ rồi. Còn mình ngồi đây mình khổ. Thì cứ cô cứ quan sát, cô cứ tiếp tục, cô làm, cô đơn giản một chuyện. Khi cô nổi sân, cô quan sát cái tâm suy nghĩ, cô quan sát cái cảm xúc của cô, và cô quan sát cái cảm giác ở trong người của cô. Có ba thứ, có vậy không? Thứ nhất, tâm suy nghĩ. Ờ, bà này, bà đi vậy, biết rồi, từ trở lại hơi thở, chẳng hạn. Biết trở lại cảm giác trong người, vậy không? Rồi, bây giờ đó, tâm thế nào, dễ chịu, khó chịu, rất là khó chịu. Nghĩ tới người đó là tâm rất là khó chịu, biết tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu. Quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cái tâm đang khó chịu, và quan sát khi mà nó khó chịu đó, đầu nó bưng nè, thấy không? Bằng tan nó cứng nè, đầu nó nặng nè, cơ thể làm như nó oải, nó đau, nó bệnh. Tất cả những cái đó mình quan sát đi. Rồi mình hiểu rằng là chỉ một câu nói, chỉ một cái lời nói hay một cái hình ảnh nó làm mình đau khổ cả mấy tiếng đồng hồ. Mình dạy gì mình làm, mình dạy gì để mình để những cái chuyện nó xảy ra nữa. Thế vậy thôi. Tâm cô nó dạy cho cô chứ còn không ai dạy cho cô được
hết trơn.
100 lần cũng chưa có được nữa, cứ tập hoài nữa cho phải chơi.
Thì hy vọng là 4 năm được.
Dạ, thì sư cũng may, cũng cầu chúc vậy thôi, chứ không biết làm sao đó. Biết đó rồi, nói rồi, trở lại, nó giận nữa, cứ làm hoài vậy. Đấy, vậy thôi.
Con thì con không biết là mấy cái đó mà mỗi lần con mà giận lên thì con mau lấy kinh băng gì ra nghe, chứ con không biết làm.
Khi mà cô lấy cái kinh băng ra nghe đó, thì cô nhờ cái lời kinh đó, thì cô quên cái này. Với vậy không, nhưng mà cô không hiểu nó. Không biết nó phải xử lý nó như thế nào. Vì vậy bây giờ ra suy nhắc khi mà cô nổi sân thôi cô đừng nói nữa. Không, cô tôi thấy chắc cũng ít nói lắm. Phải không? Cô ít nói lắm phải không? Ít là nói nhiều nói ít.
Con cũng tùy theo, có khi cũng nói nhiều.
Nhưng mà sư thấy đây bộ chắc tới đây bộ chắc nói nhiều dữ lắm nè. Bây giờ suy nhắc khi mà giận với ai thôi đừng nói nữa. Bỏ đi kệ đó. Thế. Bây giờ mình trở lại mình quan sát tâm. Đừng có nhớ còn lý tới họ nữa. Mình càng nghĩ tới họ mình càng nổi sân, mình quan sát cái tâm mình. Mình có cái câu chuyện gì là mình khổ trước chứ không phải người ta khổ. Nó giống như con mình vậy đó, cô thấy không, con mình nó làm cái gì không biết là mẹ khổ cái đã. Nó làm nó chơi, nó vui, nó bùa, nó khỏe mạnh là như thế nào ấy, là nó bệnh hoạn là người mẹ là khổ trước. Nó có chuyện gì là mẹ là khổ trước, như thế nào thì cái tâm sân hận là như vậy đó. Thế mà cô để yên trong này là cô khổ trước chứ không phải là người ta. Được chưa? À, bộ Phật. Dạ, thôi đọc đi.